mình là đời đời bất di xa, chứ không phải chuyện tầm thường. Và mình không biết mất. Muốn dòm con người không thích gia ở chỗ nào, chính mình dòm mình biết. Còn tham ăn tham ngủ được. Là ăn ngủ mình hiểu được cái nguyên do của nó được. Mình chỉ trọn được. Cũng ăn như mình hiểu. Một cái nhai mình nó chuyển động về cái gì. Nó vận hành ở chỗ nào. Nó từ đâu đến rồi nó sẽ đi đâu. Mình phải biết. Mình đưa vô mà. Cái miệng mình là cơ quan thanh lập. Di dân là đưa nó đến. Mà mình không biết nó làm loạn. À. Nhiều chuyện học như lắm trong buổi ăn, học cái luật vận hành của các cả con vũ trụ cho mình được. Nhưng mà con người thiếu thanh tịnh là chỉ ăn nhai đại nuốt ào vậy thôi, được phụ sinh vậy chứ không có được gì đâu. Mà ăn rất kỹ, cái này rất phải tạo được, rất phải dễ tạo. Bây giờ mình có đồng tiền mình mua, nhưng mà tạo được không được. Mình cũng cách gì tạo được. Nhờ cái sự kết hợp có hóa sinh sơn của luật tự nhiên thì nó mới mình hiểu được cái đó là nắm một món gì là mình dồn chiều sâu này. Mình nghe mọi người nói là mình luận xét cái chiều sâu này được chắc mình nhìn cái gì mình vô hiểu chiều sâu của sự thật nhìn cái ghế đứng ngồi đó ôi anh này anh ở trên núi từ bao nhiêu năm rồi bây giờ anh cũng bay xuống đây anh chơi mình hiểu anh. Anh từ đâu đến đây? Rồi một ngày nào anh sẽ đi về. Anh phải chịu thọ nghiệp lâu. Rồi chừng nào mà có cơ hội cháy anh mới đi về. Thực chất là. Thì mình người tu mà bị nhồi quả như là cháy. Chuyện này rồi chuyện kia chuyện tới. Khi không ở đâu nó nhảy tới. Nó làm cho mình lộn xộn. Đó là nó điêu luyện. Điêu luyện vô lò lửa thì mình phải khó chịu rồi. Rồi bị đốt rồi. Mà đốt mà nhịn nhục rồi nó mới thăng. Không có nhịn nhục rồi sao nó thăng. Mới có đốt chút la làng rồi cầu nguyện rồi đổ thừa Chúa Phật. Rồi càng thêm tội. Càng thêm tội cho không có tội. Mình chấp nhận nhịn nhục là bước bớt tội. Cho nên con người dữ lắm. Ông trời không cho. Lấy chồng cái bụng phình nữa rồi không đi. Không đi dẹp cái bụng mà. Phải không? Để nuôi thằng con. Nuôi thằng con ra nó hành hạ cho một cấp. Mười mấy năm hành hạ. Cũng không đâu có biết. Phải cũng phải nhịn nhục mà đi theo. Nó chỉ có học nhịn nhục không nào. Mà phải dạy tự lý tự trí như vậy. Dạy nhịn nhục không. Làm cha cũng học nhịn nhục. Mà làm mẹ cũng học nhịn nhục. Chứ không có học cái gì hơn á. Mà không biết. Có vợ có con dám cãi lộn ra không? Nó dẫn lấy vào chết chết con mình ai nuôi. Ta ăn mày nhịn nhục thì nó qua. Rồi vậy đó, ăn nhịn nhục không à. Ông trời tinh vi đó, anh dạy con người học là hai chữ à. Mà học đừng rồi học một kiếp người chưa xong. Học một kiếp người chưa xong. Phải sẽ ăn kiếp sau. Vì vậy kiếp người chưa xong là chứng minh chỗ nào. Hai vợ chồng thương yêu rồi nói em yêu anh trọn đời nhưng mà tới lúc mà hết rồi thì tao mày ở chỗ khác rồi không có chơi nữa. Tao cái đó nó có giữa mới cái tạm gác rồi kiếp sau cũng phải gặp rồi cũng chạy đâu hết á cũng gặp lại rồi nó cứ đòi hỏi mãi vậy tới đến ngày thức tâm dứt khoát là nó trụ tâm thanh tịnh ra nó mới chịu vượt khỏi trần gian mà trở về thiên đàng còn không biết dứt khoát gì nữa. Cho nên người tu vô vi tại sao mới đời đạo sông tu mà ông chưa biết. Đời là để cái vía làm việc. Hai bàn tay nó làm việc đủ những cái thân rồi. Cái trí tâm là gì? Không có đá đậm như những cái việc. Việc đạo. Không có dính chấp. Hả? Chứ thì hướng về cái khỏi thân là để chứ. Tâm thân rõ rệt. Thân làm việc của thân. Và tâm làm việc của tâm. Thì tâm thân tiến hóa mà đời đạo sống tu chứ còn gì nữa. Còn tâm thân không tiến hóa mà nói đời đạo sống tu cái gì. Nếu đời là tôi phải yêu con kia, tôi lấy cô nọ là đời. Nó tật lắc rồi nó dịch sai, cũng a mua sai. Thế rồi làm cho cái thân hư tiêu hao. Thân không yên. tại sao tâm làm thân chịu, tâm hướng về ô trược thì cái thân sẽ chịu hành hạ, tâm hướng về thanh cao thì thân nó có bị gì đâu, nó làm việc limit giới hạn của nó thôi, không có hơn được. Có luật hết trọi chứ, mọi người đều có luật hết mà không chịu đọc luật mà đi kiếm luật sư nó thì phải chu tiền nhiều hơn. Thì có luật tự nhiên rõ ràng. Như con trai mới lớn lên nhìn cô gái nó đẹp mà nhìn lo một cặp là hết đẹp. Tập trung tinh thần soi hồng như vô duy nhìn một hồi thấy cô đó hết đẹp. Thì thấy cái khổ của cô đó đang mang mà không giải quyết được. Khi mình chiều sâu của một người thì thấy cái khổ họ đang mang họ giải quyết được. Để thật sự khổ. Họ khổ mà không biết. Họ tự họ hay. Họ là yêu sự yêu thương của người khác là tự họ hay. Họ không chịu giải quyết. Không có dũng tiến cải tiến tâm thức mình. Sao bị kẹt? Là khổ. Người nào bị kẹt là khổ. Cho nên vô vi nó có cái sơ hồn. Ban đầu các bạn sơ hồn thì thấy khác nhưng mà sao 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 sao. Thấy nhìn những gì nó rõ cái đó. Càng xa, nhìn càng hiểu nhiều. Rồi trước mình nhìn cái nhìn khác, mình nhìn cái nhìn khác. Nó sâu. Hai cái sức điểm kết hợp thành một giao điểm thì nó analyze ra tất cả cái gì nhanh để nhìn nó biết được. Còn cách liệu. Mỗi đêm nó xuất phát và hợp tác thăng hoa. Thay vì người đời nó không có. Nó lại dính ở trong hai lỗ tai. Nghe đâm nói đâm, nghe tay nói tay. Còn đây nó không thân tay ngay chính giữa hai cái khác. Có người cải tiến nó khác. Không có giống. Cái cơ tạng con người là cái tiểu thiên địa, một cái xã hội. Một cái xã hội được cải tiến sáng suốt, rõ rệt. Nằm trong một luật siêu chi tự nhiên và hồn nhiên nó khác xa hơn những người đời. Người đời là bị lệ thuộc với tư quan, mắt mũi tai miệng bị lôi cuốn nghe. Cái mơ ngủ dậy lỗ tai nghe gì chạy theo nấy, mắt nhìn gì chạy theo nấy, mũi ngửi gì chạy theo nấy, lỡ nói cái gì rồi chạy theo cái đó, bị két thì thấy rõ họ đang bị cột rõ ràng, không có mở. Cứ cái gì rồi kẹt cái này. Ưng vô sở trộn di sanh kỳ tâm ưng là tôi hướng cái gì ấy. Thấy nó không có ai cấp, không ai giữ. Nhưng mà cái tâm tôi thì tôi hướng một lời hướng với vợ tôi, hướng một lời hướng với mẹ tôi phải trung thành với lời hướng. Nếu mà không trung thành với lời hướng là tôi biết rồi. Mang được một lời. Điên rồi. Cho nên ông trời đó, ông trời làm sao mà ông coi cho bao nhiêu tỷ người được. Ông sắp một cái là ông coi có một cái một thôi. Thấy không? Thì người ta nói là bao nhiêu triệu đứa bây giờ cha nghĩ sao? Thì ông nghĩ về mắt mũi tai miệng thôi. Cái thằng nào mũi tai miệng. Ông chế có một thằng rồi nó ra nhiều thằng. Chuyện nó cứ là một đâu có hai ba gì đâu phải lo. Thấy không? Cho nên một cái đường lối gì mà rõ rệt thì nghĩa là toàn dân người ta hưởng hết. Là đường lối không có rõ rệt thì dân nói sơ sơ thôi. Hai vợ chồng nói người ta cũng có chấp nhận. Nói tới người thứ ba. À, một đường lối rõ rệt thì toàn dân thường lên. À, thì tất cả con người mắt mũi tai miệng mà đồng một thức. Đồng một thức. Bây giờ vô vi đây là vun bồi tâm thức để thăng hoa. Thì bao nhiêu người cũng là một. Sẽ dễ vui hòa và thăng tiến hơn. Dạ, ai muốn ngồi ít nữa. Cô thích mát này, cô thích mát, hỏi gì thích mát này, hỏi đi. Thầy cảm ơn cô với lại một nhà cô
lên. Vậy đó thì là mình, thì khi mình đâu có nhất thiết phải chờ cho hai vợ chồng ở nhà mình nói chuyện nghe là hứa tay, rồi mới nói chuyện lên nữa ngoài. Nãy cảm ơn các bạn.
Bốc nhà nhà không có linh thì không phải là tại sao không có linh là mình buộc người ta phải nghe thì không linh. Và mình tự nhiên mình hành động tốt thì tự nhiên nó phải nghe. Mình hành động tốt, mình không có đá động cái chuyện cá nhân của họ thì tự nhiên nó mới nghe. À, mình mở ra, mình biết mở tâm thức của mình thì tự nhiên là ảnh hưởng được rồi. Chứ mà mình buộc người ta, mình nói nhưng mà tâm thức mình chưa mở mà nói cho ai nghe. Mình bắt ra đường lối này, đường lối nọ, đường lối kia nhưng mà tâm thức mình chưa mở. Thức hòa đồng mình không có, làm sao nó nghe. Cho nên những người tu vô vi gia đình hay nghịch. Chồng nghịch vợ, vợ nghịch chồng. Như vậy, cứ nghịch lẫn nhau vậy. Để nó tìm hiểu lẫn nhau. Hiểu tới thức hòa đồng mở rồi thấy chỉ nhìn nhau mà cười thôi chứ có gì đâu mà phải hỏi nữa. Còn không có gì mà nói nữa, không có gì bàn luận. Tâm thanh tịnh là chân. Tâm thanh tịnh là để giải quyết tất cả những sự nan giải ở mặt đất này. Chắc chắn như vậy. Hỏi tại sao bằng chứng gì? Có cãi qua cãi lại rồi rốt cuộc tối cũng phải đi ngủ như vậy. Thanh tịnh trước khi đi ngủ hay không? Thanh tịnh trước khi đi ngủ là thắng rồi. Hả?
Con để ý thấy mình biết,
mình làm không được thì mình phải làm nuôi lại thanh tịnh là làm được chứ mình trong cái mồm mình làm được. Tại mình nói nhiều thì mình ứng vô sự trợ di sinh gì đó nói đến rồi nói ẩu cái là dính kẹt cái tâm nó kẹt như trong đó rồi nó lôi cuốn rồi. Mình làm thinh là giải quyết được. Hỏi đối phương là nghịch với mình nó nói gì mình cũng cho là hay hết á. Thế chập nó hết nói à. Ôi già nói hay quá, cái gì cũng hay quá, nhưng hay quá, hay thế nó hết nói. Bởi vì không cái có cái nào chê hết mà nói gì nữa. Tự nhiên là đóng cái mồm đối phương mà bằng một cách thông suốt. Khen nó hay thế chậm, nó tâm mở. Đóng cửa lại. Nha, mà chê nó chừng nào cũng mở cửa. 911 kêu cảnh sát tới luôn.
Con có một ông bố thực sự ông nói câu giống ông Tám là con để con vô nói ông nói thì con không có đồng ý á. Là tại vì ông ấy giữa con á là muốn giải quyết á, nhìn nó quy đi cho cái định làm con nó còn mà quy xong rồi con phải làm chứ quy rồi không làm tức là giống như mình hứa mà mình không có làm đúng cái hạn như con nói ông Tám nói ai nói khen đúng tốt hết đóng bị mà lại thì đồng ý mà đóng lại thiệt đó thì trong lúc mà mình nó hành đúng á cách là mình nó quy rồi. Rốt cuộc cái mình trong bụng mình biết là mình không có phải
quý mình còn thiếu thắng chữ tay quý chưa về hè quý chưa về hè sau sau nó nói quý chưa về hè quý rồi xin những tay khổ đó nói gì đó. Ở office mình có quyền nói như vậy mà. Hả? Để đến luật ra nói chuyện mình nó ứng lại.
Còn nghĩ nữa là về cái biến tánh thì thành Phật đó. Thấy cái tánh mình xấu thì mình sẽ thành Phật. Còn cái tánh con xấu là thấy rõ tánh con cũng nhiều mà lâu rồi mà nó không thành gì hết.
Thấy tánh thì phải sửa tánh. Con thấy cái nồi của con là xét thì con phải cạo. Cạo cho nó sạch, rửa cho nó sạch thì cái nồi nó sẽ tốt. Thấy tánh mà không sửa tánh thì sao không được. Thấy tánh thắc mắc mà vẫn còn thắc mắc. Thắc lại nó mới mất. Mất, nó có tốt. Mở thắc ra thì nó hết mắt. Thì nó trơn tru. Phải không?
Là nãy con nói rồi, lúc con biết rồi, mà thấy nó làm có được.
Đó.
Con biết
rồi,
cách
phải làm chứ. Phải mình làm chứ. Cái làm đó nó tỉ mỉ, nó từ ly thì cũng từ ly. À, xâm hợp không phải dễ đâu. Cho nên cần tu thiền, trong lúc tu thiền như là làm đó. Mọi thiền như chừng nào là làm thì mấy. Cứ nghĩ nghe chuyện nào mà giải quyết không được thì ông Tám cùng ông nó thiền nhiều là giải quyết được, vô nhắm mắt thiền nhiều là ra là em không có gì hết, thiền nhiều là giải quyết. Nó ấy gì ấy mình cứ bắt nó thiền, mày muốn ấy gì ấy tao cho mày ấy luôn, ấy tao cho nó hết ấy. Cương quyết vô một chặp, cương quyết tới cái giai đoạn cương quyết là phải cương quyết liền, đi tới là như vậy. Xong không cương quyết có chút xíu trong cương quyết, phải cương quyết, đừng nói miệng nói cương quyết, tâm không cương quyết không nhận được, trong cương quyết phải cương quyết không nhận được. Việc việc gì cũng nhận được, tình tiền dâm loạn việc gì cũng nhận được, cương quyết là phải có cương quyết ở bên trong cương quyết như vậy.
Dù mà cùng dưới đối phương của mình đó là họ có tham kéo hay là
mặt sao không có tạo. Rồi rồi, có làm thử ngày rồi mai dồn mặt họ cũng còn sống thì nó đã chết. Giờ em đi đâu vào đấy mà tôi cũng đâu rồi đấy.
Con đi làm
về
2 giờ khuya thì sao con thấy ngủ không?
Con ngủ tại vì mà không có ngủ đã rồi con đi tìm,
nhưng mà con ngủ tới sáng luôn à.
Thì sáng dậy tìm, sáng dậy tìm
con chiếu minh cũng ngủ luôn
à, thì sáng dậy tìm
dễ chứng quá vậy.
Còn nếu mà nó mà có vẻ làm biến thì cấm ăn à, tụi bây nhiều quá trong này bây muốn làm loạn ta cấm tụi bây nhập cản, không cho bây vô nữa, không cho di trú nữa, không có làm loạn được. Thì cho nó uống nước ngày là nó gì. Thế nào trước tôi ở Phi Lực Tâm như vậy, tuần lễ không cho ăn cơm, mày muốn làm loạn hả? Tuần lễ không cho ăn cơm, uống ly sữa thôi. Ở đó ông chủ nhà chúng ta nghĩ tôi có lỗi gì ông, mà ông không ăn không có lỗi gì. Trong này tụi nó muốn làm loạn, cấm tuần lễ cho uống sữa không cho ăn cơm. Hai cặp tay ba cặp rau thì uống sữa thôi. Mình phải có đặt quy luật, mình trị thử rồi, như trị quá, trị thử, trị một hai lần nó quen.
Còn không trị nó không quen, mình sẽ có cảnh thôi.
À, không có trị nó không có quen, thì tự nhiên nó mới hòa hợp với tự nhiên. Cảm thấy tự nhiên vậy đó.
Thì lúc con cũng làm y như thầy nói vậy, cấm không cho nó ăn để mình nghiêm trị nó. Nhưng mà nó làm loạn, nó làm cho bún rụng tay.
Đó là cái người yếu. Khi mà mình có trình độ kiểu cấm là mình phải nuôi dưỡng cái tinh thần rất mạnh mình mới được cấm. Chứ không phải bắt chước ông Tám mới cấm, là trong lúc tôi từng lên tinh thần yếu mà tôi cấm ai. Hả? Tinh thần đủ mạnh, cấm, ý thức.
Thầy cấm một thời gian nó ăn thì gấp đôi vậy.
Không phải gấp đôi, mình ăn là ăn tới mực chứ. Khi cấm là phải theo lệnh luật mình đặt ra, nó mới theo. Sau đó mình bác nó, sau đó mình bác nó, thét rồi tự nhiên con mới chịu, con rõ ràng. Nó chịu được căn một căn rõ ràng. Khi ta thấy nó hồn ra hồn, vía ra vía, rất rõ ràng, hồn căn một căn rõ ràng. Mình muốn làm gì làm sao mình biết nội bộ mà. Biết thằng nào đừng nói chuyện đó. Thì bộ gan, bộ phổi, bộ ruột nó đang vận hành mình cách nào thì ung ung ảo ảo lên làm rối loạn ông chủ như ông luôn. Cho nên mình phải có vị trí điều khiển tập đến hết. Lần này vô khi nó có phép kho lưỡi ra đề ra là thấy làm đúng, phải đúng làm vị trí điều khiển và hỏi hỏi ngược lại mình, hỏi ngược lại mình, hỏi ngược lại mình, hỏi chứ mình thấy vị trí của tụi nó đã đúng đi. Con người tự ái là tại không chịu hỏi mình, là thích hỏi người ta. Hỏi ngược lại mình thì thấy giật tự ái. Cứ hỏi ngược lại, vậy rồi sao, vậy rồi sao, vậy rồi sao. Cũng trả lời chắc là giật tự ái luôn.
Thưa thầy, thầy nói khi là
ngoại
tâm
thì
do biết
cần
khó nào,
ngoại tâm nó có thể vô để trung ương bộ thận á, để tấn công ở đó, nó làm lạnh lạnh ngay trong cặp, hay là cái chỗ từ đầu nữa. Nó nhập. Nhập là trong cái khối thần kinh, trong lúc đó khối thần kinh. Nếu mà thần kinh của mình mạnh và thể hiện được từ bi nó không nhập. Từ bi là ánh sáng đó. Mình động loạn hướng ngoại, chuyện đời nhiều quá nó thường rồi đi.
Thầy
cái gì
nó nhập ra do những cái lỗ chân lông
này,
sao mà
cái vùng người còn thiếu nó ra cả rồi. Nó vô trong người, nó vô cái mùi vị, nó ứng, nó nhập xác con người là ở trong cái mùi vị ôn khối ở trong người. Nó đập cơ sở, nó cất nhà, nó ở trong đó, nó ngự ở trong đó. Là cái bộ phận ruột khối cuối cùng. Cho nên bây giờ tôi có cái phương pháp thanh lọc đây rồi nó sẽ đi. Lập sắp cho nó không có chỗ nào hết. Và mình sẽ đưa những đồ thanh nhẹ tinh tấn vô là không có được. Cho nên mình có thấy cái mồ, cái mạ hồ thứ nó có những cái hồ thứ vẫn đến mình thấy như đèn nó thấp mạ hồ thứ do sự cái hồn thứ cái xác
rồi. Thầy thích chết thì cái hồn thứ khác
có nó còn sáng nó còn chưa biết hồn thư nở ra mà
có thể nói thầy cái mũ trò mình nào cũng có cái hồn
không mũ trò thì nó hết rồi cũng bị đốt cháy rồi ma là sợ lửa cháy tan
còn thấy nhiều người mang về nó phun lắm nhà đang đánh lừng cũng
xui vì xui là tại của người ta tưởng tượng về cái đó. Người ta tưởng cái đó trong tưởng nó là thành cái tưởng. Người ta tưởng là ông bà tôi ngồi đó là ông bà không có thì má tới ngồi với tôi chưa vô đó. Còn mình không có cái đó thôi, đâu có nghĩ đến cái đó làm gì. Trong nhà mình không có cái hũ đó, đâu có ai nghĩ đó.
Thầy, hồi mẹ con mất, con có tiêu cái trò, con hiểu con mất, con để nhà con chưa cho ta thả ra rồi. Con cũng để với con chả không nghĩ gì. Nghĩ rằng cái đó chẳng hạn là cái trò của mẹ con.
Dễ tớ những kỷ niệm
nhưng mà về thầy sau này cũng muốn trả thảo đã được
đâu có sao nó là bất chấp được
đúng
rồi cái điểm đốt là cái gì nó đi ra hết rồi không có bảo là lửa đốt hết một cái tâm tưởng là có mẹ bởi vì mình lấy cái tâm điểm tâm là chánh mà cái óc mình điểm tập là buông bỏ cái điểm tâm lớn rộng thì trong chỗ đó nó có chỗ thờ mẹ ngay cái bộ óc mình có chỗ thờ mẹ chứ không phải là đặt cái tình bạn đó thờ mẹ đặt tình bạn thờ mẹ không có tránh óc tình thờ mẹ là tránh
cái vậy này hồi có kêu tôi là có nghĩ rằng là mình có thể mình tạo một chỗ các bụng các bụng thương mẹ con thì nó hoàn cảnh đặc biệt thương mẹ con vẫn là mình chưa có cơ hội con này có vấn đề nào mà con nghĩ là có cơ hội nào con ra biển nó xong thì là con sẽ
đốt rồi còn gì nữa? Quả lửa là cái gì chứ tao?
Thầy sao có lần từ trước nói là mấy cái hũ to lại có vong linh theo? Tại vì trong chùa đó họ cũng để mấy cái hũ gì đó họ nói là
tại do cái tâm con tính, con nghĩ đây là mẹ tôi, con cái tâm tưởng mẹ hàng ngày vậy đó. Đó cũng như bây giờ con lại kiến vô gì đó cái điểm kiến con có hiệu lực mà con đứng kiến vô gì con tưởng mẹ con có nhưng mà trong lành đàng hoàng có thể về được
vậy là trong những cái hũ trò vẫn còn có vong linh hay sao vậy
không
vậy sao trong chùa đó
hả mình tưởng thì có không tưởng không tự hỏi mà nếu tưởng mà không phải người của mình thì chỉ ma tới thôi kiếm ăn cái gì và hưởng những gì cũng vắng. Mẹ mình phải tiến qua, mẹ ở trong hũ đời cha nào tiến ra được. Phải tiến qua nên một kiếp khổ cực giờ bây giờ phải tiếp tục tiến qua nữa.
Thưa thầy vừa rồi ở Việt Nam đó, hai người con ở Việt Nam đi nó làm cái con đặt bộ vô chùa, thế là khi nó bưng lên chùa nó về hai chồng cái đàn thần phụ hết cứ lọ đau cứ chi đau vợ như thế khi ở cái chỗ mà
nữa là những cái dòng linh mình đã theo đó. Dòng linh đó, những cái dòng linh mình đã theo đó. Ta tức là đang đoạn tu á. Nghe cái lời kinh kệ mà ta tốt tức ta tu. Rồi người ta là thấy người tới là ta mừng đó. Thì thế nào? Người nào hạp duyên là nhập luôn. Hạp duyên nhập duyên để hưởng ngũ vị. Cho nên vô trường nặng lắm.
Thế thì không nên làm cũng có tốt. Nghĩa
trong mình thẳng hả? Bởi vì mình lo mình tu là chánh. Mình lo mình tu và hướng tâm hồi hướng là chánh. Mình bố đó làm cái gì? Ma không. Ở đời mang sát người ta mà không tu cũng là ma không nè. Nói chuyện thân tu là ma. Đổ lỗi người khác là ma. Tự sinh tâm cũng còn ma. Cho nên con người đang sống với ma mà đâu có thấy. Nói vậy nói là không có chịu thức tâm. Rồi nó diễn hương vua trong giết chấp, ăn thịt ăn hà là cái tội hận thù giết chấp. Kết quả của ăn thịt là tội hận thù và giết chấp.
Thầy đó là thời thế ngày tu thì đạo thì gì là chôn cất nhau thường để chôn cất cho tốt.
Nếu có dịp chôn cất cũng tốt để cho con cái tốt một cái lửa hướng để tụ tác trong gia đình bao nhiêu người để chuyển cái hướng cho nó hòa đồng sanh sanh chuyển gia đình có thể. Nếu mà gặp phải những cái hướng khác, có cái tuổi nào mà khác người đó phải đi mà. Thì chôn nó cũng quan trọng.
Thưa thầy, như thế khi mà ở Việt Nam hay ở chỗ nào thì có thể đi rửa được. Nhưng như thưa thầy thì ở tại các cái sứ văn minh như vậy, nếu cho mình một cái ai trước vậy thì mình sẽ chịu, thì mình chưa có làm gì. Mình chưa có làm gì.
Ở đây thiêu tốt hơn.
Dạ.
Thiêu tốt hơn.
Thì thưa thầy yêu thương, như thưa thầy thầy đã bảo là để khi mình thiêu thì không còn gì nữa. Thưa thầy như vậy thì mình cũng nghĩ không?
Thiêu tốt hơn.
Dạ. Yeah.
Nếu mà mình còn sống mà thiêu tu thì cũng tốt hơn.
Dạ.
Nên khuyên con em đi thiêu.
Yeah.
Sống là mình nghĩ chỉ để thoát.
Thưa thầy như vậy là không có cái tội thì mình mang phải là đổi lại khi mình thiêu. Hủy hoại cái xác mình đang còn tại trên đất như vậy thì chưa thấy có mang tội gì hết.
Cũng có mang tội gì, bởi vì mình biết gì tu, chết rồi mình cũng phải đi trong luôn. Trả nợ đời, chuyển cơ cấu này tu, chôn cơ cấu hỗ trợ cho ta tu. Trả nợ đời, còn chôn xác cũng là làm giàu có cho con cái, cũng như trả nợ đời.
Có lúc con nghe
thầy
nói
thì
chết rồi, chôn
tốt hơn. Có con vì con mà nó tu có điều, thì đứa tu
đứa tâm. Thầy, con thấy người ta nói người nữ mà kêu bạo bạo. Con cái nóng nhất, thân chính nhất, thì cũng có khó.
Con nữa, bởi vì con cái nó không có tu, cho nên phải chôn. Cái hướng tốt để hỗ trợ cho nó khi trong lúc nó gặp nguy nan. Khi đó là trong gia đình đều tu hết, có ý thức cái đường đi rồi, còn chưa có ý thức đường đi nó còn vừa chuyện đời nữa thì chiêu hay thế nào nó cũng phải có sự thực tập. Sau cái sự thực tập đó rồi họ mới nghĩ về tu. Rút ngắn thì giờ đó cái tâm đó mà biết là đi tu rồi này. Nhiều người hồi xưa nói ông Thích Ca chết yêu là ông còn sống mà ông giảng đạo cả càng khôn vũ trụ khó khăn được rồi thì xác ông đâu có còn biết tới cái nợ nữa. Ông trả nợ bằng phần hồn, bằng hào quang, trả nợ bao nhiêu nhiêu kiếp phải đi già.
Thì cái xác nó cũng như cái gì không như là hạ được
cũng cần thiết để là được, nhưng mà cái tâm nó cũng đời đời
trả nợ
tốt hơn. Phải nhớ mình của người sống hai chiều không phải một chiều, tâm lẫn thân. Mình tu là tu tâm, phải không? Và để do cái tâm tốt phải ban cho cái tâm yên ổn sống lâu, tu học cho cái thân là tiến hóa, chứ không phải là tu là cái xác, tu là tâm. Nhớ tu là tu cái tâm thôi, còn phải tu cái thân. Tâm làm chủ, mà tôi tu với cái tâm tôi, tâm làm tâm nó đừng mê chấp, tâm nó đừng buồn tủi, tâm nó đừng giận hờn, là cái tâm tôi nó sáng như gương độ. Là tâm tôi cũng mê chấp hơn, và độ tâm là quỷ hoại thân. Cho nên người tu sanh bệnh nhiều là cái tâm như cái tổ. Tâm trong lành thì thân nó nhẹ. Tâm trong lành là nó có dũng khí, nó ăn ít mà nó đẹp. Phải mà. Nó thiên khổ và nó sẽ có cái lực con bằng như thế. Nó phải thân kia, có thân trên mặt như thế. Nó cảm nhận mỗi mỗi thiếu thốn mà người đời cho nó là thiếu thốn, nhưng mà nó thấy là nó có thường. Cái tâm của nó càng ngày càng sáng suốt, nó có thừa sức bám hơn cho người đời. Tự nhiên nó yên yên sống đứng luật đó.
Nói người ta chết thì để đợi bệnh là thiên hồ mà chôn.
Không, chết trong liền cũng được, không cần phải đợi bệnh là đi. Ở đây làm gì, có lý do gì? hy vọng sống lại. Sống lại đi cãi lộn vậy chứ sống chứ đâu.
Cái này phải thầy bây giờ hãy là phải muốn làm gì phải không biết biết được mình trong vậy trước khi biết về làm sao biết được nó sáng suốt không sai lầm
quyết định gì
thầy nói vậy. Bất cứ là làm chuyện gì, muốn làm chuyện gì, hãy biết được làm vậy đó. Nhưng mà ở ngoài đời cũng có nhiều nhà chính trị họ biết được, nhưng mà họ cũng biết định làm, nhưng mà nhiều khi những hành động rất là tàn ác. Làm sao mình biết, trước khi biết được mình biết cái sự quyết định của mình là sáng suốt và là đúng.
Nếu mà họ làm chính trị mà hướng gì chánh nghĩa, không có tàn ác. Chính nghĩa, thuận lòng trời, thuận lòng dân. Mà họ thuận lòng họ mà quên lòng trời, hợp lòng dân cũng là ác. Hiểu không? Thuận lòng trời, thuận lòng dân mới được không? Họ bỏ quên ông trời. Khi mà họ nhớ ông trời, họ làm chánh nghĩa rất tốt đẹp. Con người bây giờ cứ thử có cái vườn cây làm sao mình trồng. Mình trồng hoa, trồng này, là mình nghĩ chuyện trời, mình nghĩ chuyện thiên đàng tốt đẹp, sự tiến hóa vô cùng. Trong lúc trồng cái cây, ở trong lúc mình món tâm cái cây, tâm thức của hành giả tâm. Nấu miếng cơm cho người khác ăn, mà tâm mình nghĩ họ sẽ được bình an sau khi ăn. Thực hiện cái tâm mình thiện lành gửi đến từ ban gặp. Còn mình làm việc gì cũng phải nhớ ông ta. Thì công việc nó sẽ thật tốt đẹp. Nảy nở những sáng kiến hay lắm.
Thầy như mình sống trong một cái xác, cái vũ trụ này mình luôn luôn bị chi phối của ngũ hành, thì ngũ hành luôn luôn sinh cái khác. Tại sao phải nó có khác mà nó sinh luôn luôn sinh thì tốt hơn khác, khác từ đâu nó làm ra khác?
Bởi vì mình sống ở đây có sự hỗ trợ của ngũ hành, mà mình không biết sử dụng những ngũ hành để đúng. Tự nhiên nó khác rồi.
nếu mà mình sử dụng đúng mức là đâu là sanh chứ đâu có khắc. Ai mới sử dụng không có đúng mức, tâm trí của mình không được thanh nhẹ, thì mình sử dụng ẩu làm cà thì nó mới khắc, mà tâm trí mình thanh nhẹ nó đâu khắc.
Vậy cái cách duy nhất làm sao mình tránh cái khắc là cách mình phải giữ tâm mình
thanh, giữ tâm thanh nhẹ, một lời nói một hành động đối với đối phương thì mình cũng phải giữ cái tâm thanh nhẹ để tiêu diệt cái khắc của đó, cái ảnh hưởng quan trọng. Nhiều người tuổi khác với nhau mà ta sống đời đời thì họ biết cách sự kiện sống như ok. Bà hát mà, bà hát mà hát mà. Rồi.
Hít từ là thì làm chi? Mỗi tuần con đi thiền để tánh tánh con trở thành thiền, để con bớt làm biến khi lòng trở thành thiền. Nếu mỗi ngày con thiền, nếu lúc nào con cũng xin cũng giống như ông Phật, còn hay hơn là tiền. Nếu mỗi ngày con thì như Phật như tiền, tâm con luôn thanh tịnh, sống cuộc sống bình như yên. Bây giờ con đi thiền, hồi con sẽ ngủ yên, nhưng cứ thấy con đi lại như lời ông Tám khuyên.
Thưa thưa thầy, về cái vấn đề tiền của mình, tiền lúc nào được là bắt buộc về tiền tiền
không phải bắt buộc, bây giờ rảnh rỗi mình có thể tiền thích tiền mới là tiền có giá trị. Bây giờ tôi không thích mà bắt tôi thiền không có giá trị. Nếu thích thiền không có giá trị.
Con hết tập là con cứ ngủ luôn cho đến sáng rồi con dậy 5 giờ mới thiền.
Vậy là giờ đi cũng được. Còn 12 giờ là chi? 12 giờ là không giờ thì tất cả cơ bản là phản lại. Tập cho nó quen và nó dễ khuôn bình hơn trong giờ đó. Tập cho nó chứ không phải là buồn. Tập cho nó trở lại khuôn bình là không giờ. Giờ đó là những cái gì được phản lại em biết được.
Còn cái ý như thấy gì thường thường cái trả lời mỗi người đó nó là như là tùy cho cái tâm thức của người đó,
phải là tùy theo trình độ
của người đó. Thành ra nhiều khi cũng cùng câu hỏi mà một người cũng đến cái đề nghị, người cũng đến cái đề kia. Rồi cái con đọc cái cuốn một cái tám á, con tám con nói ông Tám ngồi nghe người này hỏi kia hỏi, ông Tám trả lời trong giấy. Khi cái người đọc đó, họ đọc cái họ tưởng Tám trả lời cho họ, kia rủi mà nó ráp vô không không rập lơ làm sao. Ví dụ như ông Tám trả lời người trình độ này,
một mấy tám không có rập lơ, một mấy tám là đưa người ta tới hòa đồng, không phải đưa tới cạnh tranh mà rập lơ. Tôi mới đọc một mấy tám đọc chừng nào nó mở nhẹ thôi, chứ không có phải chỉ cho người ta đi làm bậy. Chỉ là cạnh tranh mới trật sự.
Con chưa có hiểu rõ là như ông Tám trả lời ở đây cũng đâu có chưa ai cạnh tranh đâu. Nhưng mà cái là theo trình độ của cái người hỏi thì ban đêm hay ban ngày sáng những tấm giấy cũng theo cái trình độ của người hỏi. Nhưng mà cái người mà đọc đó thì họ trình độ khác. Tức là lúc ông Tám giấy thì ông đã trả lời chung chung hơn là lúc mà hỏi
trực tiếp. Bởi vì cái mà ông Tám mà viết một cái tám là thiên là tự nhiên nó ra năm viên thở cho ông Tám còn đặt nhưng để trả lời trong ý muốn của ông Tám, mà ông Tám không cần cái trình độ ở thế gian. Trình độ những người hỏi đó trình độ gây gắt hơn thế gian, một cái tám là trình độ gây gắt hơn thế gian. Trình độ thế gian thì dễ chịu hơn trình độ trong giữa phía hỏi và trả lời ra tâm trí, cho nên đọc rồi
là trong cái câu hỏi đó có những cái giới thuộc loại gì, cũng có tiên, cũng có Phật, cũng có ma quỷ trong cảnh, có luôn những giới đó.
Mà rốt cuộc là cũng mở, không có ai bị chết. Thế tập của mình tới thăm không có bị chết. Mà nó là chú cũng được, mà nó cái gì cũng được, chỉ mở tâm cho người hiền hơn. Nó càng hiền nó càng sáng hơn, càng giữ nó càng được mở.
Thế là như cái thằng bé Tám, thầy ngồi thiền thanh nhẹ, thầy mới biết ra, con nghĩ là lúc đó là cái điểm về cho con nhẹ để thầy làm. Chứ con nghĩ đâu có ma quỷ không đó.
Không có ma quỷ.
Dạ, là tiên là Phật. Thầy
cái chuyện đó bên trên người ta chuyển, nhưng mà cũng có cộng đồng tất cả hết. Phải có ma quỷ nó mới có mình, chứ chê ma quỷ làm sao mà thành văn được. Có người này người nọ nó mới hay.
Má nó lỡ đó, nó cũng nghe thầy viết mà nó phục
vụ. Nó phải nghe, nó phải phục và nó khao khát nó trở về. Không thì nó nghe cũng như nó uống nước cam lồ để nó nhẹ thế. Cứu giúp không? Bây giờ ở thế gian này đâu có ai mở cho người ta được. Chỉ cái trợ Phật mới mở cho chúng sanh được. Đó là nguyên điển, nguyên lý của trợ Phật chuyển giám xuống. Tất cả phải quỳ phục và nghe chân lý. Quỳ phục để nghe chân lý, chúng ta quỳ sợ để nghe, quỳ phục để nghe. Hai cái khác.
Thưa thầy, ví dụ về Việt Nam đó thầy, gia cúng mô má ông bà cha mẹ rồi thầy cũng gia con gia con cúng mua bông hoa quả đem cặp cúng ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ theo.
Không có đâu, có đã đến chuyện của người ta đã có rồi, nhưng mà mình đi cúng đó là ảnh hưởng hậu sanh. Dẫn con cháu đi ra cúng mộ ngoại bà cố để nó biết có còn khỏi bên kia. Đi cúng mình phải trách nghĩa đó ra, để nó hiểu cái ý nghĩa của đi cúng. Nào, để khêu dậy tâm trí từ bi của mỗi đứa cháu. Nhiều người đi mồ mả thì cúng rồi ăn nhậu rồi quánh bài rồi đi về. Không có biết đâu mà cách gì, không có biết cái nguyên lý
đâu cả. Có cái tâm, mà có tâm tưởng cho ông bà cha mẹ cha mẹ má cũng như thường.
Cũng như thường không sao, để ảnh hưởng hậu sanh, ảnh hưởng tuổi trẻ.
Con có cái tuần này, con nghe ông Tám hay nói là mình đọc đó, là mình nghe cái gì đó, rồi cái nếu mà có duyên á thì mình nhớ, nếu không có duyên thì mình sẽ quên. Ví dụ như đọc cuốn Kinh Lý, những Kinh Lý của Kim Thanh Cha, mình mà có duyên với lại Kim Thanh Cha thì mình đọc xong mình nhớ, mình nghĩ tới. Còn mình không có duyên mình đọc xong, hoặc trình độ mình nó kiểu khác, mình đọc xong rồi cũng thiền xã hội đi mất hết.
Nó không có vô trong cái tâm thức của mình nữa.
Thì con cũng nghĩ là cũng như đọc cuốn 1-8 cũng vậy, ví dụ có duyên thì đọc xong
nhớ. À rồi, thì con nào thích là mình cứ kiếm, nó vừa trình độ của mình. Con nào cũng vừa trình độ thôi chứ đâu có bắt buộc mình phải nhớ. Quá.
Có điều con thấy là con đọc cái nào nó cũng có phần nhớ, cũng có phần quên.
Phải vậy, để cái tâm thức mình duyệt xét, tự chủ và duyệt xét. Chứ phải đọc là ôm nó. Đập để cái, qua thử cái tâm thức mình trọn đầy, mình càng duyệt xét nó càng minh chánh hơn. Nha. Còn tâm thức mình còn yếu là mình lấy nhá. Rồi tâm thức mình nhẹ rồi mình duyệt xét. À, để vậy biết được là tâm thức mình lần lần nó trọn đầy.
Nhưng mà trong trường hợp đó có nghĩa là ví dụ như con đọc nguyên cuốn Kinh Lý Chân Lý, con nhớ được có một câu là đi hoài với tất cả và học với tất cả. Rồi con cũng nói bữa nào đó con muốn con quên đi lại chơi cái gì đây đỗ khác thằng quên thì đỗ mà sao không thằng quên cứ nhớ cũng nó hoài nhưng gặp em chờ
hòa với tất cả đâu không quên thì đó là cái luật của mình. Người tu vô vi là cái luồng điển nó bộc phát lên trong tim bộ đầu, là đương nhiên nó hòa với tất cả và học với tất cả.
bất cứ giờ phút khắc nào nó xảy ra cái chuyện gì đó hết mình là mình thấm nè. À, cái biển nó phát sinh trong thiên bộ đầu là nó hòa với tất cả và nó luôn luôn có cơ hội thật với tất cả. Nó truy về nguồn gốc của chân lý mà nó hòa với tất cả làm sao nó bị chân lý. À, cho nên người thiền đến nó hòa với tất cả và thật với tất cả. Bây giờ đi, nó hòa, bây giờ đi.